Trưa ngày 29 tháng 8, Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã về Việt Nam, đáp máy bay xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng và đến nghỉ dưỡng tại một resort ở thành phố biển miền Trung này. Báo VN Express cho biết rằng Thiền sư Thích Nhất Hạnh, năm nay 91 tuổi, ngồi trên xe lăn, được Thượng tọa Thích Thanh Phong, trưởng ban Kinh tế Tài chính Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đón tiếp sau khi ông đáp máy bay từ Thái Lan về Việt Nam. Thượng tọa Thích Thanh Phong nói với báo VN Express rằng khi xuống sân bay, Thiền sư trông rất rạng rỡ, tươi tắn, sức khỏe và tinh thần của thầy rất ổn. Tất cả đều được Bộ Ngoại giao, Đảng và Nhà nước tạo điều kiện, cấp visa rất nhanh gọn, hải quan đón tiếp trọng thị, Thượng tọa Thích Thanh Phong nói thêm. Truyền thông Việt Nam nói tại Đà Nẵng, Thiền sư Thích Nhất Hạnh sẽ tịnh dưỡng tại Mangala Resort trong 2 ngày. Mọi kế hoạch sẽ tùy thuộc vào sức khỏe của Thiền sư, chủ yếu là tịnh dưỡng. Theo dự định ban đầu, Thiền sư sẽ ở lại Việt Nam trong 3 tháng, sẽ thăm tổ đình Từ Hiếu ở tỉnh Thừa Thiên Huế và một số tổ đình khác. Được biết trước đó, Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã bày tỏ tâm nguyện về thăm Việt Nam. Báo Giác Ngộ cho biết vào tháng 12 năm ngoái, Thiền sư từ Pháp đến Thái Lan thăm trung tâm tu học Làng Mai ở tỉnh Nakhon Ratchasima và lưu trú tại đó cho đến nay. Thiền sư Thích Nhất Hạnh bị một vấn đề về sức khỏe vào tháng 12 năm 2014, được chẩn đoán là tai biến mạch máu não. Sau đó, Thiền sư đã được đưa sang Hoa Kỳ điều trị tại trung tâm y tế UCSF. Sự phục hồi của Thiền sư được cho là kỳ diệu ngoài các dự đoán thông thường so với những người cũng bị chứng tương tự như vậy. Thiền sư Thích Nhất Hạnh xuất thân tu học tại Huế. Thiền sư đã thành lập đạo tràng Mai Thôn tại Pháp và nhiều trung tâm tu học khác tại Mỹ, Đức và Hồng Kông. Vài năm trước, Thiền sư đã lập trung tâm tu học Làng Mai tại Thái Lan, hiện có khoảng 200 vị xuất gia. Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã trở về quê nhà Hoằng Pháp lần đầu tiên vào năm 2005 và sau đó vào năm 2000. Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã trở về quê nhà Hoằng Pháp lần đầu tiên vào năm 2005 và sau đó là vào năm 2007. Thiền sư Thích Nhất Hạnh được quốc tế biết đến trong tư cách là một người dẫn đồng cho hòa bình trong phong trào phản chiến thời chiến tranh Việt Nam. Ông sinh năm 1929 ở tỉnh Thừa Thiên Huế, với tên húy là Nguyễn Xuân Bảo và đã xuất gia từ năm 16 tuổi. Thiền sư Thích Nhất Hạnh là người đưa ra khái niệm Phật giáo dấn thân trong cuốn sách Việt Nam Lotus in a Sea of Fire được nhiều người trên thế giới biết đến. Thiền sư Thích Nhất Hạnh được coi là nhà tu Phật giáo có ảnh hưởng lớn thứ nhì trên thế giới, chỉ đứng sau Đức Đạt Lai Đạt Ma vì lãnh tụ tinh thần của người Tây Tạng. Mỹ hỗ trợ hơn 10 triệu đô la cho Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, còn Australia sẽ dùng không quân hoàng gia giúp đưa lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam sang triển khai tại Nam Sudan. Chính phủ Hoa Kỳ vừa trao tặng cho Trung tâm gìn giữ hòa bình Việt Nam một giảng đường và trang thiết bị phục vụ cho kế hoạch của Việt Nam tham gia nỗ lực gìn giữ hòa bình quốc tế của Liên Hiệp Quốc. Sáng ngày 28 tháng 8 tại Trung tâm gìn giữ hòa bình của Việt Nam ở xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius và Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng dự lễ bàn giao và khánh thành tòa nhà giảng đường S5 và trang thiết bị do chính phủ Hoa Kỳ tài trợ. Truyền thông Việt Nam đưa tin tòa giảng đường S5 với 15 phòng học có sức chứa khoảng 600 học viên được trang bị hiện đại phục vụ cho công tác huấn luyện đào tạo lực lượng quân y và công binh tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình. Tòa nhà được xây dựng từ năm 2016 với chi phí và thiết bị kỹ thuật trị giá 7,43 triệu đô la Mỹ do chương trình sáng kiến hòa bình toàn cầu của Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ tài trợ và do cơ quan công trình cơ sở Hải quân Hoa Kỳ quản lý. Theo tin của tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội, đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius phát biểu tại lễ bàn giao rằng dự án này do Bộ Tư lệnh Công binh Hải quân Hoa Kỳ triển khai, đồng thời khẳng định Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế luôn hết lòng ủng hộ Việt Nam và sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tăng cường năng lực gìn giữ hòa bình. Đại sứ Osius nêu rõ, tòa nhà này không chỉ là biểu tượng về sức mạnh của mối quan hệ đối tác Hoa Kỳ và Việt Nam, mà còn là biểu tượng của những đóng góp của Việt Nam cho hòa bình và ổn định quốc tế. Cũng theo tin của tòa đại sứ Mỹ, Hoa Kỳ còn viện trợ bộ trang thiết bị phục vụ triển khai bệnh viện dã chiến cấp 2 cho Việt Nam trị giá 2,47 triệu đô la, đưa tổng mức hỗ trợ cho Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc hơn 10 triệu đô la. Theo báo The Australian, nhân chuyến thăm Việt Nam ngày 24 tháng 8 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Maris Payner đã đồng ý điều động không quân Hoàng gia Australia giúp triển khai một nhóm binh sĩ gìn giữ hòa bình của Việt Nam đến Nam Sudan và cung cấp thêm một số quân bị cho họ. Tờ báo của Australia còn cho biết các chuyên gia huấn luyện của Australia tại Việt Nam đang giúp đỡ trong công tác chuẩn bị, trong đó bao gồm việc giảng dạy tiếng Anh cho các quân nhân sắp lên đường làm nhiệm vụ, đảm bảo ngoại ngữ của họ đạt chuẩn theo yêu cầu của Liên Hiệp Quốc đối với các chiến dịch lớn. Cũng theo tờ báo này, Không quân Hoàng gia Australia có thể dùng máy bay vận tải C-17 để chở các binh sĩ Việt Nam đến châu Phi. Hoạt động này sẽ diễn ra ngay sau khi các thành viên Việt Nam hoàn thành khóa học tiếng Anh. Theo VOV, Trung tâm gìn giữ hòa bình Việt Nam và Bệnh viện quân y 175 ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai đợt huấn luyện thực hành tổng thể trên các thiết bị được viện trợ này trong tháng 9 năm nay. Đây cũng là trang thiết bị được Bệnh viện Dã chiến cấp 2 đầu tiên của Việt Nam đưa sang Bentium, Nam Sudan để tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình, dự kiến vào quý 2 năm 2018. Trung tâm gìn giữ hòa bình Việt Nam vào đầu tháng này cùng với Bộ Quốc phòng Việt Nam và các chuyên gia Hoa Kỳ và Vương quốc Anh tổ chức thành công hoạt động trao đổi chuyên môn, lập kế hoạch lần cuối cho huấn luyện thực hành trên bộ trang thiết bị Bệnh viện Dã chiến cấp 2.1 tại Hà Nội. Dự kiến vào tháng 9, Trung tâm sẽ tiến hành khóa huấn luyện thực hành trên bộ thiết bị Bệnh viện Dã chiến 2.1 tại Bệnh viện Quân y 175 thành phố Hồ Chí Minh nhằm đánh giá tổng thể khả năng xử lý các tình huống y tế và sử dụng các trang bị của bệnh viện, phục vụ đánh giá tiền triển khai của Liên Hiệp Quốc và sẵn sàng triển khai đến phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc tại Nam Sudan. Năm 2015, Hoa Kỳ và Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ gìn giữ hòa bình, tăng cường hợp tác đào tạo, trợ giúp kỹ thuật, trang thiết bị và hỗ trợ cơ sở hạ tầng cho nỗ lực gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.
Tờ Hoàn Cầu Thời báo của nhà nước Trung Quốc kêu gọi Việt Nam không nên để cho phương Tây tác động tới quan hệ với Trung Quốc. Ấn bản của tờ Nhân dân Nhật báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc dẫn ví dụ là sự can thiệp của Bắc Kinh buộc Việt Nam phải ngừng một dự án thăm dò dầu khí với tập đoàn Repsol ở Biển Đông tháng trước. Global Times nói rằng một số người phương Tây bày tỏ sự thất vọng đối với giải pháp hòa bình về vấn đề này. Hồi đầu tháng này, theo Reuters, tập đoàn Repsol của Tây Ban Nha khẳng định họ đã tạm ngừng khoan dầu ở một lô ngoài khơi vùng biển tranh chấp sau khi Hà Nội bị Bắc Kinh gây sức ép. Tờ báo còn cho rằng tờ Washington Post của Mỹ đã chế nhạo Hà Nội đã đặt quan hệ hợp tác kinh tế hoặc sự đoàn kết cộng sản lên trên vấn đề tự hào dân tộc. Hoàn Cầu Thời báo viết rằng Washington Post trước đây từng hy vọng chứng kiến Việt Nam chống lại Trung Quốc và nhiều người phương Tây nóng lòng muốn thấy Việt Nam đóng vai trò đầu đàn trong việc chống lại Trung Quốc ở Biển Đông. Tờ báo từng nhiều lần chỉ trích Việt Nam mở rộng quan hệ với các nước khác ngoài Trung Quốc, còn khen Hà Nội xử lý thông minh vụ việc liên quan tới Repsol và cho rằng việc giải quyết hòa bình như vậy phản ánh sự chín chắn của mối quan hệ Việt-Trung. Tuy nhiên, báo này viết rằng sự hỗ trợ của phương Tây đối với Việt Nam để có quan điểm cứng rắn với Trung Quốc về vấn đề lãnh hải cũng là điều hấp dẫn đối với Việt Nam. Hoàn Cầu Thời báo còn nhắc tới chuyện Tổng thống Philippines quyết tâm chấm dứt vai trò mà Mỹ và Nhật dựng lên cho mình để tiến tới hợp tác toàn diện với Bắc Kinh. Ấn phẩm thường có quan điểm dân tộc chủ nghĩa của nhà nước Trung Quốc cho rằng Hà Nội và Bắc Kinh là láng giềng hữu nghị, có nhiều điểm chung nên Việt Nam không sẵn sàng đối đầu với Trung Quốc, làm tốt thí cho Mỹ nhằm khống chế Trung Quốc ở Biển Đông. Tờ Hoàn Cầu Thời báo viết, hợp tác toàn diện để có thể mang lại nhiều lợi ích hơn tranh chấp lãnh hải đối với Việt Nam và Trung Quốc, và hai nước nên ngăn chặn mối quan hệ hữu nghị bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài. Năm ngoái, tờ báo này tuyên bố rằng chỉ khi nào bùng ra cuộc đụng độ lớn giữa Hà Nội và Bắc Kinh thì Việt Nam mới buộc phải mưu tìm mối quan hệ quân sự gần gũi hơn nữa với Hoa Kỳ. Hoàn Cầu Thời báo sau đó đi tới kết luận rằng vì thế mối quan hệ Việt-Mỹ trong tương lai phụ thuộc vào diễn biến ở Biển Đông.